Đến đời vua Vũ Đế nhà Bắc Chu phá diệt Phật Pháp là 561, sư ở ẩn nơi núi Hoàng Công thuộc Thư Châu. Ở đây nếu mà theo cái cuốn sử Băm Ba Vị Tổ Thiền Sư Ấn Hoa thì sư đi lúc cái thời gian đó, sư đi lánh nạn ở núi Tư Không, huyện Thái Hồ. Như vậy chúng ta có những cái tên khác nhau, hoặc là núi Hoàng Công ở Thư Châu, hoặc là núi Tư Không ở Thái Hồ. Có những cái tài liệu nó không có chính xác, nhưng mà ở đây cô chọn cái ở núi Hoàng Công thuộc Thư Châu, tại vì về sau, sau cái thời gian này ngài mới về núi Tư Không. Đây đang nói về các pháp nạn, thì cũng nhân đây cô nhắc lại bốn cái pháp nạn lớn ở Trung Quốc để cho chúng ta nghe đi nghe lại thì nhớ. Đại chúng có nhớ mình học rồi không? Học rồi nhưng mà giờ có nhớ không? Không nhớ, cho nên giờ khỏi ghi chép gì nữa, chỉ cần nghe, nghe nhớ. Thì để cho dễ nhớ, mình nhớ có ba cái đời Võ Đế và một cái đời gọi là đời ông Thế Tông, đời nhà Chu. Ba ông nhà Võ. Và một cách để nhớ nữa là mấy cái người mà Võ là họ hung hăng dữ lắm. Thành ra mấy cái hung hăng này cho nên họ mới tiêu diệt Phật Pháp. Thứ nhất là Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy. Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Mình khỏi nhớ cái năm cho mệt, mình nhớ cái thế kỷ thôi cho nó dễ nhớ hơn. Thứ hai là Vũ Đế nhà Bắc Chu. Hồi nãy là nhà Bắc Ngụy, thứ hai là Vũ Đế nhà Bắc Chu thế kỷ thứ 6. Dễ nhớ chưa? Một ông là thế kỷ thứ 5, ông thế kỷ thứ 6. Thì cái đời của ngài Tăng Sáng là cái đời ông này đây, Vũ Đế nhà Bắc Chu thế kỷ thứ 6. Thứ ba là Vũ Tông đời nhà Đường thế kỷ thứ 9. Và thứ tư là Thế Tông nhà Hậu Chu thế kỷ thứ 10. Như vậy là thế kỷ 5, 6 và 9, 10. Thứ ba là Vũ Tông đời nhà Đường thế kỷ thứ 9. Ông này vì tin các cái đạo giáo và tin Tể tướng Lê Đức Dụ, cho nên như hôm trước mình học rồi đó, phá một lần gần 50.000 chùa và bắt gần 300.000 tăng ni hoàng tục. Tới đời thứ tư là cái pháp nạn thứ tư là Thế Tông của nhà Hậu Chu. Hồi nãy Bắc Chu là trước, còn đây là Hậu Chu, cũng là phá chùa. Sau thì bị ung thư ở ngực chết. Phần nhiều các vị do tin những vị đạo sĩ lão giáo mà phế Phật. Ngoài bốn cái pháp nạn lớn này ra, cuối đời Thanh còn có loạn Bạch Liên giáo, cũng làm cho Phật giáo Trung Quốc điêu đứng không ít. Thì vì ngài Tăng Sáng đang ở trong cái thời pháp nạn thứ hai, vua Vũ Đế nhà Bắc Chu này, cho nên để tránh thì ngài phải đổi dời chỗ ở luôn, không có ở lâu một nơi nào cả. Và vì vậy cho nên hơn 10 năm không ai biết tâm tích. Về sau sư ở núi Tư Không, có một vị sư người Ấn tên là Tỳ Ni Đa Lưu Chi sang Trung Hoa cầu Pháp. Gặp sư, Lưu Chi hết lòng kính mộ, xin làm đệ tử. Sư truyền tâm ấn cho và khuyên qua phương Nam tiếp độ chúng sanh. Cũng nhân đây chúng ta điểm sơ một chút về ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, vì đây là gì của nước mình? Vị tổ thiền tông đầu tiên của Việt Nam, hồi đó là Giao Châu. Thì vì khi mà đắc pháp xong thì ngài Tăng Sáng mới dạy là nên qua phương Nam tiếp độ chúng sanh, và ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi về phương Nam. Thì ngày xưa không có phải đi máy bay một cái vèo là nó xuống tới phương Nam, mà ngài đi bộ băng rừng vượt núi, cho nên một thời gian thì ngài mới tới Quảng Châu. Quảng Châu thì nó vẫn còn ở trong cái đất Trung Hoa. Ngài ở tại đó 6 năm, trụ tại chùa Chế Chỉ. Ở chùa Chế Chỉ, Quảng Châu trong 6 năm. Rồi đến năm 580, Ngài Tỳ Ni Đa Lô Chi mới sang Giao Châu và ở tại chùa Pháp Vân ở Hà Bắc. Pháp Vân còn gọi là chùa Dâu. Những cái này mình phải nhớ, chùa Pháp Vân ở Siêu Loại, tỉnh Hà Bắc. Nói cái này chắc mấy em mà gốc ngoài Bắc biết hết phải không? Quý vị đã đi tới chùa Dâu chưa? Đó, đó là nơi Ngài Tỳ Ni Đa Lô Chi ở đó. Về sau Ngài truyền Pháp cho Ngài Pháp Hiền, và khi thị tịch thu được Xá Lợi Năm Màu. Để chúng sửa cái chữ sau thành chữ sau ha, trong cái bảng nó in trạch. Ủa không có, đây không có ha. Đời Tùy Khoảng Khai Hoàng, có ông Sa Di hiệu Đạo Tính 14 tuổi đến lễ sư thưa: xin Hòa Thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát. Đây là tới cái phần truyền pháp cho đời kế. Vị kế đó chỉ mới 14 tuổi nhưng đã xuất gia rồi, là một ông Sa Di. Và cái chú bé 14 tuổi này là nhỏ hơn Huyền Thụy nhà mình nữa, và không biết có cao bằng Huyền Thụy nhà mình không. Thì tới quỳ trước Tam Tổ và thưa: xin Hòa Thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát. Chúng ta có muốn xin cái câu này không? Phải không? Mình mà cạo cái đầu mà đi vô chùa cũng chỉ vì muốn được giải thoát. Mà muốn được giải thoát thì là đang bị trói. Cho nên Tổ mới hỏi: chứ ai trói buộc ngươi? Ai trói buộc ngươi? Thưa đại chúng, ai trói buộc chúng ta? Ai trói? Bây giờ mình phải trả lời nè. Tại mình học người xưa, nhưng mà thật á, là mình học cho chính mình. Bây giờ đại chúng có đã giải thoát chưa? Vậy thì cái gì trói buộc mình? Ai trói buộc mình? Bây giờ mình trả lời. Bây giờ trả lời này, ai trói buộc mình? À, có cô trả lời tham sân si, và có người trong bụng nghĩ phiền não. Ở đây cái chú Sa Di này thưa: không ai trói buộc. Và chú thưa không phải bằng lý, mà chú thưa từ cái sự nghe câu hỏi ai trói buộc, và chú nhận ra là không có ai trói buộc hết, không có ai trói chú hết cả. Thì Tam Tổ mới nói: đã không trói buộc đâu cần cầu giải thoát. Đã không trói buộc đâu cần cầu giải thoát. Và Đạo Tính nghe liền đại ngộ, nghe xong đại ngộ. Thì đây cũng là cái chỗ kẹt của mình, là mình thành tâm sám hối. Cô thấy tối nào sau buổi lễ tụng kinh có ít nhất là chục người quỳ lại sám hối. Điều đó rất là tốt. Đó là một cái sự thành tâm tự nhắc nhở mình không quên cái sự tu tập. Nhưng mà như vậy mình đang cầu cái pháp môn giải thoát. Và đang cầu như vậy là có cái gì đó đang trói mình. Vậy thì nhìn ra bên ngoài không có cái cảnh trói, không có người cầm dây trói, thì cái trói bên trong là cái tưởng trói mình, phải không? Cái tưởng trói mình chứ không ai trói hết. Thì cô vẫn nhớ hồi xưa có đọc cái chuyện hay là coi phim gì đó, mà một cái người họ bị chết đuối, họ bị chết mà họ... Cái hình như cô có kể một lần, một cái cậu bé trai bị té đi tắm sông, cái rồi bị sao đó vập bẻ, cái bị chìm xuống dưới sông, thì những cái rong rêu á nó quấn với nhớt rồi gì đó, và cuối cùng nó không lên được và nó chết đuối dưới đó. Thì cả một cái thời gian rất dài, cái vong hồn đó nó vẫn cứ bị cái tưởng á, là nó bị ở trong cái đống rong rêu đó, nó không có thoát ra được cái chỗ đó. Nó lạnh, nó khổ vì cái vũng nước đó mà không ra được. Thì có phải là cái tưởng trói không? Tại vì cái người đó thì cái thân đã được đem đi chôn rồi, Nhưng mà cái vong hồn đó cứ nghĩ là mình đang còn bị ở đó và khổ vô cùng. Thì như vậy, đó là cái tưởng của một người chết. Cho nên mình thấy rõ là nó cột cái vong hồn tại đó. Còn mình là đang còn sống nè, thì mình có bị cái tưởng nó cột vậy không? Có không? Có. Hình như quý vị mà đọc truyện Kiếm Hiệp á, đọc truyện, à, cô nhớ hồi đó coi Kiếm Hiệp thì có đọc tới cái chuyện là trong một cái giếng sâu, thiệt sâu,